Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng quà các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19.
Bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi lĩnh vực đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn giữ được vai trò là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Năm 2021, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2021 là trên 10%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.128 tỷ đồng, tăng 33,6% so với kế hoạch tỉnh, thành phố. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 148 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%, vượt 240% kế hoạch của tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên cho 418 trường hợp, vượt gần 13% so với kế hoạch. Mục tiêu tổng quát năm 2022, Đảng bộ thành phố đề ra là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, theo hướng văn minh hiện đại, thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án, tổ chức thực hiện hiệu quả đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 16 đồng chí vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên biểu dương khen thưởng.
Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Năm 2021, Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo lãnh đạo chính quyền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tất cả các vụ án đều được thụ lý và đưa ra xét xử kịp thời. Các vụ án hình sự đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan hay bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ án hủy, án sửa thấp hơn so với quy định. Trong năm, đơn vị đã giải quyết 2.146 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ chung 93,3%. Tỷ lệ giải quyết các loại án của đơn vị đều đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ. Tỷ lệ giải quyết các loại án của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu thi đua do Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tăng cường công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã biểu dương ghi nhận những kết quả của Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã đề ra trong năm 2022. Nhân dịp này, Đảng ủy Tòa án Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho một chi bộ và 4 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Nhằm kịp thời động viên các y bác sĩ, lực lượng thuộc tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 1 tháng 1 năm 2022, đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên và tặng quà tại 7 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 tại các nút giao thông vào thành phố, gồm nút giao phường Chùa Hang, Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã động viên thăm hỏi và tặng quà trị giá gần 30 triệu đồng cho đại diện 7 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Thông qua hoạt động này nhằm kịp thời động viên tinh thần các bác sĩ, y tá, các chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày đầu năm mới 2022 đã không quản ngại khó khăn vất vả, hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc đối phó trước biến chủng mới Omicron, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị trong thời gian tới, các chiến sĩ trên tuyến đầu phòng dịch tiếp tục nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn, nêu cao tinh thần cảnh giác, hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện giao thông vào thành phố, đặc biệt bằng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những trường hợp F0 ngay tại các điểm hỗ trợ tránh dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Đại diện các điểm hỗ trợ đã xúc động và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của đoàn, đồng thời hứa sẽ quyết tâm vượt mọi khó khăn vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ đầu tháng 5 năm 2021 đến ngày 3 tháng 1 năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cách ly tập trung cho 3.876 trường hợp, có 3.545 trường hợp đã hoàn thành cách ly. Hiện còn 120 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện cách ly, đã có 270 trường hợp chuyển từ F1 thành F0. Tính riêng ngày 3 tháng 1, có 13 trường hợp hoàn thành cách ly, 35 trường hợp F1 vào cách ly tập trung. Đã xét nghiệm 35 mẫu, trong đó có 3 mẫu đơn dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 11 năm 2022, thành phố Thái Nguyên có 562 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, điều tra xác minh đã có 4.200 trường hợp F1, 18.731 trường hợp F2. Các trường hợp nhiễm COVID-19 đều được đưa đi điều trị kịp thời. Đồng thời công tác truy vết khoanh vùng được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nhanh chóng. Đến nay, dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát.
Chiều ngày 31 tháng 12, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh khối có 25 cơ sở hội, 353 hội viên. Năm 2021, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh khối đã triển khai tổ chức thực hiện toàn diện nội dung, nhiệm vụ đề ra, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy khối, làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trong cán bộ hội viên. Hội Cựu chiến binh khối đã tuyên truyền vận động hội viên ủng hộ quỹ vaccine COVID-19, ủng hộ các gia đình hội viên cựu chiến binh ở các tỉnh phía Nam từ trần vì nhiễm dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Hội viên cựu chiến binh khối đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị đồng thuận, ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, Hội cựu chiến binh khối đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh nghèo, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, hội có 100% tổ chức cơ sở hội, 100% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh khối đã khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu chiến binh năm 2021.
Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2022, Chi hội Phụ nữ số 9 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm Phụ nữ tiết kiệm tiền từ công tác phân loại rác thải tại nguồn. Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của môi trường đối với đời sống, sức khỏe con người, Chi hội Phụ nữ số 9 đã tuyên truyền vận động các hộ dân trong tổ thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cũng như việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết quả từ năm 2020 đến nay, Chi hội đã vận động được 257 trên 302 hộ trong tổ, đạt 85% hộ dân nộp phí vệ sinh môi trường, cũng như thực hiện tốt các cuộc vận động trên. Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường và tạo thói quen cho hội viên thu gom rác thải, phế liệu, tái chế để gây quỹ hoạt động, Chi hội đã họp bàn với các tổ phụ nữ về việc lựa chọn mô hình phụ nữ tiết kiệm tiền từ công tác phân loại rác thải tại nguồn và được chị em hội viên nhất trí cao. Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Thành đã ra quyết định công nhận mô hình điểm và ban điều hành thực hiện mô hình điểm này với 10 thành viên, trong đó có một trưởng ban, hai phó ban và 7 thành viên với nhiệm vụ là xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tại buổi lễ, ban điều hành thực hiện mô hình điểm phụ nữ tiết kiệm tiền từ công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của Chi hội Phụ nữ số 9 đã ra mắt và tiến hành triển khai công việc ban đầu là chia đều các thùng rác đặt tại 25 vị trí ngõ ngách trên địa bàn tổ và chính thức bàn giao cho các gia đình hội viên bảo quản để đảm bảo thuận tiện cho các hộ xả rác đúng vị trí, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Sáng ngày 31 tháng 12, khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân ở Phú Bình được chẩn đoán u não di căn bằng kỹ thuật định vị navigation và kỹ thuật siêu âm trong mổ. Việc áp dụng hai kỹ thuật này đã giúp bác sĩ và kỹ thuật viên xác định chính xác vị trí các khối u não so với vị trí của hộp sọ, từ đó thực hiện đường rạch ra, đường mở xương sọ có kích thước bé nhất để tiếp cận khối u, đồng thời xác định rõ ranh giới các khối u với tổ chức não lành, hạn chế tối đa tổn thương của não, đặc biệt các loại u có cấu trúc giống với tổ chức não lành, định vị được các mạch máu, các dây thần kinh ngay trong mổ để tránh làm tổn thương chúng, đồng thời kiểm soát được toàn bộ quá trình trước và trong khi mổ. Trong tháng 12 năm 2021, khoa ngoại thần kinh cột sống đã ứng dụng kỹ thuật hiện đại này phẫu thuật thành công 3 bệnh nhân u não, trong đó có một bệnh nhân nam 28 tuổi ở xã Hợp Tiến, Đồng Hỷ, được chẩn đoán u não, vị trí sâu với nhiều dây thần kinh và mạch máu bao quanh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hiện đã cơ bản hồi phục. Được biết, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ định vị navigation và là một trong những bệnh viện tuyến trung ương đầu tiên trong cả nước ứng dụng kỹ thuật kết hợp với siêu âm trong quá trình mổ u não.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên vừa vận động đầu thú một đối tượng truy nã là Phạm Đức Cả, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, xóm Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. Ngoài ra, Công an thành phố cũng tiếp nhận hai đối tượng truy nã do Công an phường Tân Long vận động đầu thú là Trần Huy An, sinh năm 1997, tổ dân phố Dương Tự Minh, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, và Mã Văn Trinh, sinh năm 2002, xóm Phương Nam 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ. Tiếp nhận đối tượng truy nã Lường Văn Hà, sinh năm 1997, xóm Nà Chào, Như Cổ, chợ Mới, huyện Bắc Cạn, do Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vận động đầu thú. Cả bốn đối tượng nói trên đều liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích và đã bỏ trốn tại địa phương, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định truy nã. Trong vụ án này, hiện còn đối tượng Đặng Xuân Hòa, sinh năm 1999, ở xóm Gốc Quéo, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ bỏ trốn. Công an thành phố Thái Nguyên kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Được biết, để thực hiện công tác truy nã tội phạm có hiệu quả, thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ. Cùng với việc thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, tăng cường thực hiện quản lý địa bàn, dân cư, Công an thành phố cũng tích cực tuyên truyền tới gia đình, người thân của đối tượng truy nã về chủ trương chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, kêu gọi gia đình vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Kết quả trong 11 tháng năm 2021, Công an thành phố đã tổ chức bắt vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã.
Ngày 31 tháng 12, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố đã tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2021 tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 9 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có các thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố. Giai đoạn 2015-2021, phong trào đã được các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua phong trào, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan văn hóa theo chuẩn đề ra. Qua bình xét năm 2021, có trên 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 2,8% so với năm 2015. Tại hội nghị, 109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào giai đoạn 2015-2021. 1.047 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được trao bằng công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2017-2021.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi lĩnh vực đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch. Nhưng ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn giữ được vai trò là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 118 triệu đồng trên 1 hectare, vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đủ điều kiện dự thi OCOP 5 sao cấp quốc gia. Nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tích cực vào mức tăng chung của kinh tế tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021, ngay từ đầu năm, việc xây dựng khung thời vụ và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện triển khai hai vụ chính là đông xuân và vụ mùa đã được ngành nông nghiệp tích cực triển khai. Nhờ vậy mà quá trình thâm canh trên cây lúa, cây lương thực đã tránh được những điều kiện bất lợi, thiên tai, sâu bệnh cho tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 461.000 tấn, vượt 6,1% kế hoạch. Song song với việc đảm bảo an ninh lương thực, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật làm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích gieo cây lúa cũng được các địa phương quan tâm triển khai với những mô hình lúa Việt Gáp, hữu cơ gắn với diện tích thực hiện dồn điền đổi thừa. Cùng với việc đảm bảo kế hoạch, các đơn vị địa phương tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Trong năm 2021, hơn 560 ha cây ăn quả chủ lực, na, nhãn, bưởi ở các địa phương của tỉnh. Diện tích chè trồng mới và trồng lại cả năm của tỉnh cũng ước đạt trên 455 ha, vượt 6% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Ngành nông nghiệp thì đã tham mưu ngay từ đầu năm là cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái kế hoạch và phương án sản xuất nông nghiệp. Và đối với Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật đã thực hiện và triển khai xuống các địa phương, các huyện, thành phố, thị xã. Thì các địa phương đã bắt tay vào cuộc. Một là để đạt được những cái việc đó thì cái thứ nhất là sự phối hợp chỉ đạo từ cấp ủy đảng chính quyền, từ trung ương đến địa phương là rất là tốt và sát sao, được quan tâm. Cái thứ hai là triển khai kịp thời tất cả các phương án sản xuất đúng các cái khung thời vụ, đặc biệt là tuân thủ nghiêm cái việc mà cơ cấu giống cây trồng, thời vụ gieo cấy, gieo trồng đối với các loại cây trồng, cho nên là cũng là một trong năm mà có thể nói rằng là đạt được cả về sản lượng và chất lượng và hiệu quả giá trị trên đơn vị diện tích.
Bà Nguyễn Thị Xuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Minh Vân, Thái Nguyên cho biết:
năm vừa rồi các cái điều kiện thiên tai, cái điều kiện thời tiết bất lợi, mưa khá là nhiều và sương muối thì cái khu vực nhà màng nhà lưới cũng được hỗ trợ từ rất là nhiều và làm giảm cái thiệt hại của những cái điều kiện bất lợi từ thời tiết, và một cái nữa là đảm bảo được cái chất lượng của nông sản ra thị trường. Cái chất lượng nông sản chúng tôi năm vừa rồi có thể nói là cải thiện rất là nhiều so với những năm trước. Cái độ đồng đều và ổn định hơn rất là nhiều. Hơn nữa là thị trường cũng tiếp nhận và cái giá bán nó cũng tốt hơn. Tại vì cái điều kiện dịch bệnh thì nhiều người tiêu dùng là quan tâm đến sức khỏe. Cho nên là mọi người tìm đến những cái sản phẩm rõ nguồn gốc, sản phẩm canh tác an toàn. Và mặc dù là giá có thể cao hơn thị trường nhưng mà mọi người vẫn sẵn sàng tiếp nhận.
Trong khi sản xuất trồng trọt có những thuận lợi, thì ngành chăn nuôi của Thái Nguyên lại phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh đem lại. Các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tả lợn châu Phi lần lượt xảy ra trên đàn vật nuôi. Cùng với đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, trong khi việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Giá bán sản phẩm giảm xuống thấp, làm cho người chăn nuôi tiếp tục điêu đứng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ động viên người chăn nuôi tăng cường tiêm phòng vaccine, giám sát, phát hiện dịch bệnh để khoanh vùng, không để dịch lan rộng. Cùng với đó, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ cũng được chú trọng. Ngành nông nghiệp cũng đang tích cực xây dựng mô hình liên kết chuỗi, đẩy mạnh tái đàn, chăn nuôi trang trại tập trung, xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo và quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ những giải pháp quyết liệt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của Thái Nguyên vẫn đạt gần 157.000 tấn, giá trị sản xuất ngành đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020. Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên, thông tin thêm.
Và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh sát trùng tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Năm 2021 cũng là năm khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp. Quá trình đó thể hiện qua việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, tập trung chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học về giống cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa phương, tăng tỷ lệ sử dụng giống mới, ứng dụng quy trình sản xuất thâm canh, việt gáp, đẩy mạnh cơ khí hóa, tự động hóa trong sản xuất, chế biến. Quá trình đưa khoa học công nghệ vào sản xuất tăng giá trị sản phẩm thể hiện rõ nét thông qua việc chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Quản trị và quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát, truy xuất nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm, phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp của tỉnh. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi cũng đang giới thiệu những cái cơ sở mà đã được chứng nhận an toàn thực phẩm, có tiêu chuẩn Việt Gáp, có cái tham gia cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm để mà cái sản phẩm đó đưa lên sàn giao dịch thì có nguồn gốc, có xuất xứ.
Cùng với những điểm nhấn nổi bật của sản xuất nông nghiệp, kết quả trồng rừng tập trung của tỉnh Thái Nguyên cũng đạt gần 4.500 ha, vượt 11,8% kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng ô cốp, 7 sản phẩm được tham gia xếp hạng ô cốp 5 sao cấp quốc gia. Những con số ấn tượng trên thể hiện rõ vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp là trụ đỡ khi nền kinh tế gặp phải những khó khăn do dịch bệnh. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trước những khó khăn như vậy thì ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp rồi có những cái kịch bản tăng trưởng gắn với từng các cái tình huống diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID, trong đó thì tập trung phối hợp tốt với các cái sở ban ngành của tỉnh, thế rồi các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để tập trung phối hợp chỉ đạo rồi hỗ trợ cho sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn. Trong đó thì có thể nói rằng là cũng đã phối hợp tốt để triển khai các cái đề án, các cái chương trình trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhất là cái đề án mỗi xã một sản phẩm. Thế rồi đề án phát triển các cái sản phẩm ô cốp mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gắn với cái việc mà đẩy mạnh chuyển dịch cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, thế và phát huy tối đa các cái lợi thế của các cái địa phương, thế rồi tập trung hỗ trợ xây dựng các cái thương hiệu sản phẩm, mẫu mã bao bì để quảng bá các cái thương hiệu của sản phẩm đáp ứng được cái yêu cầu sản phẩm, chất lượng của sản phẩm phục vụ cho cái việc mà tiêu dùng trên địa bàn cũng như là trên phạm vi cả nước và một phần để phục vụ xuất khẩu. Trong các cái giải pháp như vậy thì chúng tôi đã tập trung mạnh vào cái công tác phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, thế rồi Sở Công Thương, rồi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh cái chuyển đổi số để thông qua đó để phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là hỗ trợ cho cái việc mà kết nối tiêu thụ nông sản ở trên địa bàn. Năm 2022 thì ngành vẫn phải tiếp tục để triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết, các cái chương trình, các cái đề án của tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn, như là nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thế rồi các cái đề án phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp của tỉnh, rồi đề án xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện các cái đề án thì sẽ phải tăng cường phối hợp tốt giữa các ngành chức năng rồi cùng với các huyện, thành phố, thị xã để đẩy mạnh cái ứng dụng và chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với cái việc tái cơ cấu để nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt là phải tiếp tục đẩy mạnh các việc chuyển đổi số để nâng cao được cái hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp, cũng như là tạo điều kiện để tiếp tục xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh tốt hơn, thông qua đó giúp đẩy mạnh cái thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp cũng như là chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh.
Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Từ câu chuyện trụ đỡ của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được định hình một đích đến, một sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến tư duy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng sinh thái. Nông nghiệp đã, đang và sẽ được coi là quan trọng, không chỉ trong lúc kinh tế đất nước khó khăn, mà ngay cả khi đất nước phát triển. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.